Thưa quý thính giả, nữ luật sư Cathy Lương mà lại một lần nữa đến với quý thính giả qua chương trình Nói chuyện ngày hôm nay trên VNCR mỗi thứ tư hàng tuần vào lúc 12:40. Chúng tôi mời quý vị thính giả theo dõi chương trình này. Nữ luật sư Cathy Lương, tên trọn vẹn là Cathy Trang Nguyên Lương, có văn phòng ở đường Westminster, địa chỉ là 10141 đường Westminster, phòng số 201, ở trên lầu Phở Lú, và khu vực này thì gần với góc đường Brewhurst và đường Westminster. Có số điện thoại 714-590-3738, 714-590-3738. Và ngoài ra, còn có một văn phòng thứ hai ở San Fernando Valley, có số điện thoại miễn phí dành để tham khảo với luật sư Cathy Lương, đó là 800-298-4098, 800-298-4098. Quý vị ở xa, nhất là vùng San Fernando Valley, thì có vấn đề liên quan đến luật pháp, xin gọi số điện thoại vừa kể. Miễn phí một lần nữa, 800-298-4098. Xin chào luật sư Cathy Lương.
Xin chào chú và xin kính chào quý khán giả của đài VNCR.
Mấy lần trước thì nói về chủ đất và người mướn, chủ đất phải có những điều cần cẩn thận, và người thuê nhà cũng phải có những cái điều đâu vào đó để tránh đi những cái nhức đầu. Hôm nay là đề tài liên quan đến
Bạo động trong gia đình.
Wow.
Domestic violence.
Bạo động trong gia đình. Nếu mà cãi nhau có gọi là domestic violence không?
Nếu mà cái cãi mà nó ngay xảy ra nguy hiểm cho mọi bên nào, mà nếu mà họ thấy là cảm thấy là bên kia sẽ là hành hung họ, thì cái đó nó
cũng được
là
xem như là domestic violence. Chứ cãi nhau đi shopping này kia không phải domestic
violence. Dạ, không phải.
Và xin mời luật sư.
Dạ, thì cái chuyện mà bạo động trong gia đình thì rất là nghiêm trọng. Cathy cũng thấy là cũng có một số người cũng tới tham khảo với Cathy. Thì cái thủ tục là nếu mà mình cảm thấy là bên đối phương họ hành hung họ, hay là mình, hay là họ theo dõi mình, hay là họ đánh đập mình, thì cũng không có thể là không phải là bắt buộc là phải đánh mình, nhưng mà nếu bây giờ họ coi như là threaten mình,
coi như là đe dọa mình,
đe dọa là họ sẽ làm như vậy, nhưng mà nếu mà mình bỏ họ hay là mình lấy đứa con đi gì đó, thì nếu mà họ sẽ giết mình, họ đánh mình, thì mình có thể là mình ra tòa, mình xin một cái lệnh cấm tính tới gần. Thì trong thời gian đầu, lúc đầu thì mình xin là cái nó gọi là cái temporary restraining order, cái TRO. Thì trong thời gian đó thì mình sau khi mình ra tầm xin cái đó thì mình báo cho bên kia biết, mình đưa cho cảnh sát. Nếu mà cái bên đối phương họ họ phạm cái lệnh đó thì họ sẽ bị bắt. Rồi sau đó thì mình phải trở ra tòa 21 tới 25 ngày sau thì tòa nó sẽ đưa một cái ngày ra tòa. Lúc đó mình sẽ ra tòa, mình trình diễn cái case của mình, là tại sao mình cảm thấy là mình cần một cái lệnh permanent, coi như là hơn mấy tuần mà phải dài năm lận. Là cái lệnh nó có thể là cấm là không tới gần mình, hoặc là không có tới chỗ làm của mình, không có thể nào mà quấy nhiễu gia đình của mình. Coi như là những cái điều gì mà mình nghĩ cần thiết thì mình xin với tòa. Là nếu mà tòa nó coi lại, nó cảm thấy là mình có một cái khi xứng đáng thì nó sẽ cho cái lệnh là cái đối phương không có thể nào mà tới gần của mình trong vòng bao nhiêu năm đó.
Bây giờ như sau khi xin cái TRO, tức là những cái giấy tạm thời để mà ngăn ngừa đến gần nhau đó, thì nó có thời hạn không?
Cái thời hạn là nó chỉ là bắt đầu là lúc mà mình ra tòa, lúc đầu tiên mình xin, tới khi nào cái ngày mình ra cái hearing để mà mình xin cái permanent restraining order, thì cái thời gian đó thì là vài tuần thôi, coi như là 3 tuần.
Còn có trường hợp nào kéo dài đến năm không?
Nếu mà mình thí dụ mình ra tòa đi mà bên đối phương họ chưa có sẵn sàng để mà chống lại cái lệnh đó, cái request mình xin á, thì mình có thể là họ có thể là extend cái lệnh đó một thời gian nữa. Lúc đó nếu mà có thể là vài tuần nữa, rồi lúc đó mình mới ra tòa mình xin cái permanent restraining order.
Cái permanent đó nó có thời hạn nhất định của nó?
Dạ, thì là từ 3 tới 5 năm.
Từ 3 đến 5 năm, tối đa là 5 năm.
Dạ.
Bây giờ giả sử như bây giờ một trong hai người có một cái giấy ngăn ngừa không được đến gần nhau. Thường đến gần nhau là trong bao xa?
Thường thường là 100 yards.
100 yards?
Dạ.
100 yards. Bây giờ giả sử như lên ngồi một chiếc đi chung du lịch, một cái cruise. Người này phòng kia, người kia phòng nọ.
Dạ.
Mà không có cố ý mà gặp nhau thì có quyền dùng cái restraining order để ngăn ngừa người ta
đúng
đi.
Rồi.
Cũng được quyền luôn.
Dạ.
Nhưng mà cái trên 100 gia, cái cruise nó dài trên 100 gia, người này đầu này, người kia đầu
kia. Thì chú nói cái trường hợp vậy thì nó you know, không xảy ra. Nhưng mà nếu mà mình, thí dụ bây giờ mình ăn ở nhà hàng đó mà cái người đối phương họ bước vô đi, thì mình có thể là mình gọi cảnh sát, là hay là nếu mà giờ họ thấy thì họ nên đi tránh xa, chứ họ biết là có cái lệnh đó rồi thì họ không có nên ở đó, để một là nguy hiểm cho mình, với ngược lại cái người đó thì có thể là họ bị thiệt thòi, tại họ không cố ý họ vô cái tiệm đó, nhưng mà nếu mà họ biết như vậy thì họ nên tránh xa.
Như vậy là thiệt thòi quá, chứ một bên không thiệt thòi, nhưng một bên kia thiệt thòi quá chứ. Đi ăn mà cứ đụng chạm cũng phải né bỏ đi ăn.
Dạ. Thì tốt nhất nếu mà họ muốn bảo vệ cho mình á, tại nếu mà bên đối phương họ thấy như vậy thì họ có thể gọi cảnh sát. Còn cảnh sát á, thì nếu mà mình phạm cái lệnh á, thì mình là bị tội.
Bây giờ đi chung một chiếc máy bay nó dài hơn 100 ga cũng bị kẹt luôn.
Thì trường hợp đó thì
xin lỗi các thì ok, cái đó là do tài xử phải không?
Dạ.
Cái đó kẹt ha.
Dạ.
Dạ, vâng, thưa quý vị thính giả, văn phòng của nữ luật sư Kê Đại Lương ở số điện thoại là 7145903738, 7145903738. Khi nói về những cái giả dụ thì nó có vô chừng cái giả dụ, mà cuối cùng thì khi mà cần thiết thì phải nhờ đến luật sư để mà ra tranh cãi trước tòa, và ông tòa là người cuối cùng quyết định đúng hay sai. Thưa luật sư Kê Đại Lương, cái tình trạng mà restraining order dù là tạm thời hay là permanent hay là vĩnh viễn trong cộng đồng người Việt Nam nhiều không ạ?
Dạ, cũng nhiều. Thì cái chuyện mà gia đình á, thì Kathy cũng đã nói mấy tháng như rồi, cũng nói nhiều về chuyện ly dị, tranh cãi về con cái, cấp dưỡng thì cũng có nhiều. Nhưng mà cái domestic violence là một cái phần trong lúc mà đang ly dị á, thì bên hai bên thì nóng lên, rồi cũng đang lo sợ là một bên sẽ lấy đứa con, bắt cóc đứa con này nọ, rồi lúc mà mình đang phân chia tài sản với con cái thì mình, you know, cái nó thay đổi cái người, con người thì you know, có nhiều trường hợp là Kathy thấy là tới này giống là đang muốn đuổi người ta ra nhà, rồi đánh đập, rồi xô người kia, tại vì họ muốn giữ lại những cái tài sản của họ, rồi mình nghĩ là bên kia sẽ đang lấy tài sản của mình, rồi có nhiều trường hợp vậy đó lắm. Thì Kathy thấy là cũng xảy ra cũng nhiều,
rất nhiều trong cộng đồng người Việt Nam. Có trường hợp nào mà bây giờ xem như vậy thì cái người mà bị cách ly đó, gọi là distance, keep cái gap đó, thì hơi bị thiệt thòi theo cái nhìn bình thường.
Thiệt thòi thì cái chuyện mà cái temporary restraining order thì là nó không có khó để mà lấy được cái lệnh đó. Cái temporary, cái TRO, cái thời gian mà ngắn là 3 tuần thì nó không phải là khó. Nhưng mà cái mà permanent restraining order thì rất là khó, tại vì cái người mà bị cái lệnh đó thì họ bị rất là thiệt thòi. Thì tại nó sẽ ở trên cái record của mình. Coi như là sau này nếu mà họ apply cho những cái job mà của chính phủ đó, dừng làm chính phủ á, thì họ sẽ nhìn vô, có thể lúc mà họ không có được mướn là tại vì như vậy. Coi như họ biết là cái người này đã có cái lịch sử là hành hung
đối với tòa đó, thì khi mà xin dù là tạm thời hay là cái vĩnh viễn restraining order thì có phải đưa chứng cứ nào vững mạnh để mà được cấp cái án đó không?
Dạ, thì coi như Kathy nói là cái restraining order, cái tạm thời đó, thì cái đó là mình chỉ đưa ra những cái trường hợp gì mà mình cảm thấy là mình bị hành hung, mình bị sợ hãi gì đó, thì cái đó là không có khó. Nhưng mà lúc mà mình ra tòa để mình xin cái permanent restraining order, cái restraining
order
vĩnh viễn đó, thì đó mình phải đem những cái bằng chứng như là cái police report, thì mình gọi cảnh sát nó làm một cái report, cái giấy tờ gì đó, hoặc là hình ảnh, hay là những cái lời khai của những cái người xung quanh mình mà bắt gặp những cái trường hợp như vậy. Thì nhưng mà cái đó là rất là khó, là tại vì Kathy nói là nó sẽ ở cái record của cái người đó, thì nhiều người không có muốn đưa cái restraining order, thì Kathy nói là nếu mà mình có thể giải quả được á, mình thỏa thuận được á, mình không có cần mà ra tòa mình xin những cái lệnh này thì tốt nhất, tại vì cái này nó không có tốt, nó
không có lợi cho ai hết. Có trường hợp nào mà cái người mà nhận được cái giấy mà phải cách ly đó, phải cách xa đó, thì họ lại đi họ làm một cái restraining order khác nữa?
Có nó gọi là mutual restraining order,
tức là hai bên đều có hết,
hai bên đều có thể xin cái lệnh đó. Nhưng mà cái đó là rất là kỳ, là tại vì nếu mà hai bên không muốn tới gần thì đừng có tới gần. Cần gì mà ra tòa xin chứ.
Tôi mà nhận được cái giấy đó là tôi cứ đi kiếm người kia ăn, đâu tôi đi ngồi gần. Rồi ví dụ như ông Huy Tường, ông không thích Cathy, ông cũng làm xin cái tạm thời để cũng kẹt Cathy không?
Dạ kẹt chứ. Vậy làm sao Cathy tới đây được?
Hết nói rồi. Vâng, cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi phần nói chuyện của nữ luật sư Cathy Lương về vấn đề restraining order tạm thời hay là vĩnh viễn, permanent thường xuyên. Thời hạn thì như quý vị nói là nếu mà permanent thì có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm, còn tạm thời thì sang một số ngày. Điện thoại văn phòng của nữ luật sư Cathy Lương là 714-590-3738, 714-590-3738, 590-3738. Và ngoài ra còn có một cái văn phòng thứ hai ở San Fernando Valley, điện thoại miễn phí để tham khảo đó là 800-298-4098, 800-298-4098.
Dạ, cảm ơn chú và xin kính chào quý khán giả của đài VNCR. Và hẹn gặp lại tuần tới.